นะ
thì mỗi lần mà giảng mà cái giờ mà ban đêm này đó, tại vì nó trái với cái giờ Boston như vậy. Giờ Boston đó giờ nay là cũng 10:30 rồi, cho nên nãy giờ ở trong đó tài bản là thấy ngủ gục à. Nên nhiều khi cái mình giảng giờ này cái đầu nó không có bớt, nó bị xích đau á. À, giờ khi mình cứ giảng ráng thường thường mà tài bản đi giảng mà đi từ Cali mà qua bên đây đó thì ở cũng hơn tuần rồi đó, thì tự nhiên nó quen cái giờ thì tự nhiên thấy nó tỉnh rồi, cho nên thì trong cái buổi đêm này đó thì giảng mà quý vị có gì nghe nó hơi chói tai nghe không được, quý vị stop lại giùm. Thì trong cái buổi pháp thoại này tài bản có một cái tiêu đề ngắn, tài bản đọc trong kinh Đại Bụ Tích nói về có bốn pháp khiến cho con người ta tâm thanh tịnh. Thì cái bốn pháp này đó thì Đức Phật ngài nói cái pháp thứ nhất là tâm ngay thẳng không có xiểm khúc. Cái pháp thứ hai đó là giữ tâm bình đẳng. Cái pháp thứ ba đó là tâm niệm trở về không. Pháp thứ tư đó là thực hành như lời nói. Đó là cái bốn pháp khiến cho tâm mình được thanh tịnh. Trong thực tế thì quý vị Phật tử ai tu hành mình cũng muốn cho tâm mình được thanh tịnh hết. Tuy nhiên đó là bốn cái pháp này khiến cho chúng ta dễ dàng tâm mình được thanh tịnh. Nhiều khi mình cứ nghĩ là thôi mình tu mình tọa thiền hay mình niệm Phật, niệm Phật vậy là nó yên rồi. Nhưng mà có những cái mà nó khiến cho tâm của mình đó, nó không yên được, bởi vì do cái đời sống của mình đó, mình không biết gìn giữ. Ví dụ như cái người mà có cái tâm mà nó không có ngay thẳng thì bảo đảm là họ tu hành rất là khó yên được. Ví dụ như bữa nào mà bữa sáng mà mình nói một cái lời gì bằng một cái tâm mà nó không có ngay thẳng, tức là cái tâm mà nó không phải là thật tâm của mình. Mà quý vị biết cái tâm thế nào gọi là tâm ngay thẳng, tâm thế nào là cái tâm nó không ngay thẳng. Cái tâm ngay thẳng tức là một cái tâm mà nó không có cái quanh co. Ví dụ như bữa nào mình thấy người ta xấu mà mình cố tình khen người ta đẹp để cho người ta vui, thật ra trong lòng của mình không có yên. Nhiều khi mình khen người ta xong trong lòng mình nói nữa đó, xấu quá chừng nhưng mà khen cho vui thôi. Như vậy là tâm của mình lúc đó nó bị dao động nè quý vị. Trên cái người tu mình đó, xấu mình cứ nói xấu mà đẹp mình cứ nói đẹp, trừ những cái trường hợp nhưng mà để vì mà cấp bách nạn hay là cứu khổ thì mình mới thôi, chứ còn không á. Nhiều khi có nhiều người bị tưởng tượng, mình cứ khen người ta đẹp hoài cái người ta tưởng tượng. Có cái cô đó cổ có cái bệnh nó có tưởng tượng, mỗi ngày có nhìn kiến cổ tự tin cổ đẹp lắm. Cái bữa đó cổ là tín đồ Thiên Chúa giáo mới đến xưng tội với cha đó. Nói thưa cha, con có cái tội. Hỏi con tội gì? Con có tội là tự tôn. Tự vì con cứ thấy con đẹp cho nên là con có cái tội là tự tôn mình đẹp. cái người cha mới dòm qua cái cửa sổ, có cửa sổ cho nhỏ đó, ổng rùng mình cái, ổng nói thôi con, cái này không phải là tự tôn tự tin mà đây là sự nhầm lẫn nhầm lẫn sắc đẹp của mình đó. Đó là do, đây là do một cái chỗ mà quý vị thấy là cái suốt cái hành trình trong cái cuộc sống môi trường xung quanh á, mặc dù mình xấu cách mấy, người ta vẫn cứ khen mình đẹp, rồi cái mình cứ tưởng mình đẹp, rồi cho nên mình cứ sống nó không thật với mình, thì vô tình mình nó hại cho người ta. Nhưng mà khi mà mình khen, một cái lời khen của mình á mà nó không đúng, quý vị, trong lòng của mình cũng không có thoải mái nữa. Cho nên nó là có nhiều khi đó nó có những cái mà mình thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến đời sống tu học của mình. Rồi đó, ví dụ như có mình thấy người ta xấu, mình cứ nói người ta xấu để cho ta sửa, thấy ta sai mình cứ nói người ta sai để cho ta sửa. Nhiều khi mình thấy người ta sai mình không dám nói ta sai, mình sợ người ta mất lòng nữa. Sợ mất lòng đến người ta mình cũng không dám nói. Rồi mình không dám nói, cái cuối cùng là tưởng cái sai đó nó trở thành đúng. Cho nên á, những bậc cha mẹ ngày xưa thì hay nói là thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Đó là cho roi cho vọt, tức là dùng cây gậy mà đánh con cái, không phải ý chỗ đó. Tức là thật ra ta nói là chung ngôn nó nghịch nhĩ. Tức là cái lời nói nó ngay thẳng thì nghe nó chói tai, đây gọi là voi là roi là vọt. Ví dụ như bây giờ quý vị mà quý vị muốn giúp đỡ cái người nào đó mà quý vị không nói được cái lẽ thật thì người đó không bao giờ họ trưởng thành, họ vươn lên được. Cho nên vì vậy đó là mình phải, nhiều khi mình nói cái đó đó người ta cũng hơi ngại, mà người ta cũng hơi cận, nhưng mà cuối cùng mình nghĩ lại đó là những cái lời đó rất là có giá trị trong đời sống của mình. Nên ngày xưa mà lúc Tài Mãn còn trẻ, tức là khi mà đi xuất gia ở tu viện Phước Hoa, xong rồi về tu viện Toàn Giác, rồi sau Tài Mãn lên thiền viện Trúc Lâm, thì cái thời bây giờ mà đi lên thiền viện Trúc Lâm đó quý vị, là ai lên được là một cái hạnh phúc dữ lắm. Nó có hai mặt, hạnh phúc nhất là mình ở vào trong cái thiền viện nổi tiếng mà hòa thượng sư ông cũng nổi tiếng, hòa thượng Thanh Từ rất là nổi tiếng là bây giờ. Rồi cái đời sống tu học thiền viện nó cũng cao, mà ở khí hậu Đà Lạt lạnh nữa, là tăng sĩ trên đó là cũng giỏi lắm. Thì mình lên trên đó thì y chỉ nơi hòa thượng, thì tự nhiên mình cũng cảm giác là mình cái gì đó mình cũng là cao, cái giống như mình cảm giác là mình vẫn hơn hẳn tất cả những tăng sĩ mà ở cái vùng xứ nóng mà không được ở như thiền viện Trúc Lâm mình. Lúc đó Tài Mãn lên 2 năm. Thì khi mà Tài Mãn về tu viện Toàn Giác thăm lại đó, thì lúc đó là hòa thượng Đắc Quyền, tức là hòa thượng Phước Tú. Hòa thượng Phước Tú là hòa thượng là đệ tử khóa 1 ở trên Chân Không đó, đầu tiên ở trên Chân Không đó. Thì sau thầy về bên Vĩnh Long ở chùa Giác Thiên, thầy mới ở đó. Ở đó sau cái thầy lên Toàn Giác thầy giảng trên đó. Thì lúc Tài Mãn về, trong một cái buổi mà tự nhiên mình cảm giác như là mình với thầy giống như là, mặc dù thầy rất là lớn nhưng mà thầy là đệ tử của hòa thượng, nhưng mà còn mình cũng là ý chỉ hòa thượng. Tính ra thì mình thấy là mình với thầy cũng rất là gần vậy đó. Cho nên lúc mà thầy đang nói chuyện với Phật tử, cái Tài Mãn mời thầy đi ăn cơm mà tự không biết thời. Ví dụ như thầy đang nói chuyện Phật tử mình thấy canh cái lúc nào mà giống như là thầy nói xong rồi cái bài pháp mình mới thỉnh mời, thì nó đúng pháp này đang nói ngon lành, nó thỉnh thầy đi ăn cơm. Ông quay ông nạt cho mặt Tài Mãn, cái ông nạt thẳng mặt, ông đang giảm ăn cơm cái gì. Một cái lời nói thật ra thầy thì ông không có nổi sân, nhưng mà ông nạt một cái thì mình cảm giật mình đi. Thì lúc đó mình cứ tưởng là chắc mình cũng là ngon lành, nhưng mà cái chỗ đó mình cảm giác rất là quê, mà trước mặt Phật tử mình cảm giác rất là quê. Quý vị, mình nghĩ ông thầy ông dù gì nữa ông cũng không có tế nhị, ví dụ như mình quay lại nói con nhẹ nhàng thì cũng được, đâu có sao. Nhưng mà đến sau này thì bạn nghĩ thật ra tất cả những cái đó mà sau này những cái lời nói đó là trở thành những cái kinh nghiệm trong cái đời sống của mình. Từ mình không có biết thời, thầy ông dạy cho mình một cái bài học, một bài học mà thẳng mặt, mà đến sau này mình rất là biết ơn thầy. Thầy nói rất biết ơn, mà thầy nói bị la nhiều lắm, từ cái hồi nhỏ cũng hay lanh chanh á, nó thật lanh chanh không chừa, cho nên là cũng có chuyện hoài. Nhưng mà thật ra đó thì mình mới thấy được là tất cả những cái đó sau này nó trở thành tôi luyện mình. Đến bây giờ bất cứ một đứa nhỏ nó đang làm gì, Tài Mãn cũng phải canh nó, mình nói cái lời đó có phải hợp thời hay không nữa. thì nó bị ấn tượng trong đầu quý vị. Không biết bây giờ mình nhắc nó đó, nó có bị phản ứng gì không nữa đó. Chính vì vậy mà mình đối đãi với tất cả chúng sanh rất là nhẹ nhàng, mình không có cái tâm mà giống như là tự mãn, cái tâm mình là hơn hết được. Cho nên thật ra đó là một cái bài học, một cái học nó rất là phi thường. Cho nên có một nhà hiền triết A Cập đó, khi mà ổng sắp chuyện mất thì có bốn đệ tử quỳ xuống nói ra: thưa thầy, khi mà thầy mất rồi đó thì tụi con không biết lấy ai để mà làm thầy cho tụi con. Thì vị hiền triết mới nói là cuộc đời của thầy đó là có rất nhiều vị thầy, nhưng mà ở đây thầy sẽ kể cho tụi con nghe ba vị thầy. Có một lần đó là vào buổi đêm, thầy đi trên đường không có chỗ nhà trọ, thầy thấy một tên ăn trộm đang khoét vách. Thầy mới đến, thầy mới nói là: anh ơi, nhà anh có thể cho tôi ở qua đêm được không? Người ăn trộm này cũng ngạc nhiên, từ vì từ trước giờ không ai hỏi tên ăn trộm mà để cho chú ở cả, mà thấy người này cũng là cái người đàng hoàng giống như cái người nho sĩ, cho nên là thôi mới mời vị nho sĩ này về nhà. Ổng đào bách về nhà, thầy cho ngủ, hai người ngủ. Thì cái vị hiền sĩ này ở đây tới một tháng trời, ổng cũng không có phanh phui gì cái chuyện của ăn trộm, kẻ ăn trộm. Ổng chỉ ở đó nghỉ qua một thời gian đó thôi, và ổng coi đời sống của tên người ăn trộm như thế nào, thì ổng muốn đi vào những nhân gian mà. Thì bữa đó tên ăn trộm mới đi ăn trộm, nói: thôi thầy ở đây, thầy cầu nguyện cho tôi để tôi đi ăn trộm, tôi về tôi nuôi thầy. Thì ngài cũng gật đầu ở đó. Thì đêm đó nó đi, nó về, nó không có được gì hết trơn á. Cái vị hiền triết nói: ủa, hôm nay đó, anh đi về mà sao không thấy mang gì về cả? Nó: hôm nay xui xẻo, tôi không lấy được gì cả, nhưng mà tôi hứa trong lòng á, là hôm nay tôi làm chưa được, ngày mai tôi làm sẽ được. Một cái câu nói này là một cái câu nói mà là khiến cho vị hiền triết này cảm giác như là một cái hiểu ra được một cái vấn đề. Thưa quý vị, hôm nay mình tu chưa được, ngày mai mình quyết lòng mình phải tu. Ngày nay mình làm chưa xong, ngày mai mình quyết lòng mình xong. Đó là cái ý chí, rèn thêm cái ý chí trong cái cuộc sống của mình. Có nhiều khi mình tu hành, quý vị, mình tu hành thời gian cái tự nhiên cảm thấy nó nản đi. Học Phật pháp thời gian thấy chán đi. Đi chùa thời gian là thích đi casino hơn. Tức là cái tâm của mình nó bị lui sụp, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ là hôm nay mình tu chưa được, ngày mai mình quyết lòng mình tu. Hôm nay mình chưa đạt đạo, ngày mai mình quyết lòng mình đạt đạo. Đó là một cái bài học mà vị thiền triết học được. Còn vị thầy thứ hai đó là không phải là một con người, quý vị, là một con chó. Bữa đó ngài đang đứng ở trên bờ sông, ngài thấy con chó nó khát nước quá, nó chạy xuống bờ sông nó uống nước. Vừa chạy xuống thấy cái bóng nó sợ quá. Cái nó thấy cái bóng nó mà nó thấy có con chó dưới nước nó hết hồn. Cái nó bỏ nó chạy. Khi mà nó bỏ chạy, cái cơn khát nó lên, cái khát quá nó phải chiến thắng được nó. Nó thôi bây giờ là thấy dù có con chó khát nó cũng phải là uống nước, không uống nước nó sẽ chết. Nó chạy xuống, nó cắm đầu nhắm mắt, cắm đầu nhảy xuống nước luôn. Nhảy xuống lại không thấy bóng nó uống no bụng, cái nó lên bờ, nó mừng, nó quẩy đuôi nó đi. Đây là bài học thứ hai. Bài học thứ hai ở cái chỗ là thật ra tất cả những cái tư tưởng của mình đều là cái bóng dáng của mình hết. Bây giờ quý vị có bao giờ quý vị công nhận rằng đó là cái nhà này á, cái chùa là cái bóng của mình đó. Đầu tiên quý vị chưa có cái tâm làm chùa thì như vậy quý vị có chùa không ạ? Muốn có cái chùa trước nhất là quý vị phải có gì? Trong tâm mình có cái chùa, quý vị mới đi làm chùa được, đúng không? Thì như vậy cái chùa hiện đây là cái bóng của mình. Bây giờ quý vị muốn mua xe là trong tâm quý vị phải có chiếc xe trước, đúng không? Mình nghĩ mình đi mua xe, đúng không? Có khi nào quý vị không nghĩ mà quý vị làm không ạ? Nó đâu có, đúng không? Cho nên cái xe nó trở thành cái bóng của mình. Mà chiếc xe mình phải tưởng là chiếc xe của mình phải hiệu gì ha, phải hệ thống làm sao, mình phải muốn, mình ra mình đòi hỏi người ta phải làm y theo như mình vậy đó. Thưa quý vị, chiếc xe cũng là cái bóng của mình. Rồi bây giờ mình nói là bây giờ mình nói cái tư tưởng của mình, nhiều khi mình nghĩ đến người khác. Thưa quý vị, mình nghĩ người khác thực sự là phải người khác hay là ai à? Chính mình. Nó là giống như anh họa sĩ, anh vẽ cái hình cô gái ra, cái tự nhiên anh thương cô gái. Thì như vậy là có phải là thương cái bóng của mình đâu ạ? Gọi là người đẹp trong tranh đó. Tất cả những cái mà mình đang có xung quanh chúng ta, từ đôi dép, từ chiếc áo quý vị, rồi từ cái căn nhà, từ chiếc xe, đều là cái bóng dáng của mình cả. Kể cả một con người mình thương, một cái người nào đó, một cái người khác phái nào đó, thật ra quý vị cũng thương cái bóng dáng của chính mình. Nhưng mà có một điều đó là tự vì đó là khi mình lấy giả mình nhận làm chân, là chứ thật ra đều là tất cả đều cái tư tưởng của mình hết, đều mình từ cái tư tưởng yêu thương đó rồi mình thương đấy, mình cảm thọ. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ là quý vị ăn một cái tô phở, thưa quý vị cái tô phở ngon hay là cái gì ngon à? Quý vị nói thử ha. Thật ra cái tô phở nó không có nó ngon dở gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà nó hợp với khẩu vị của mình, nó tạo ra một cái cảm thọ, thì cái cảm thọ này nó ngon. Thế vì vậy cái ngon này là cái ngon từ tô phở hay ngon đâu ạ? Từ cái cảm thọ của mình, phải không ạ? Tất cả đều là do cái bóng dáng của tâm mình hết, mà mình cứ tưởng là mình tưởng hay bữa nào cái mình vui hay gì nó hợp với mình, thật ra đều là những cái cảm thọ, những cái bóng dáng, những cái tâm tưởng của mình. Cho nên vì vậy đó là nó mới là không thật, quý vị. Nó không có. Nếu là bóng của mình thì nó là không thật rồi. Cho nên tất cả, nhưng mà thường thường cái gì mình tạo ra cái mình sợ nó, quý vị. Mình tạo ra mình sợ mất, mình sợ không được, là mình níu kéo cái này, níu kéo cái kia, cuối cùng á là chính mình sợ chính mình. Chính mình tự mình làm đau khổ thôi. Cho nên là giống con chó sợ bóng, cho nên là quý vị phải thấy được tất cả đều là bóng của mình. Thì như vậy tất cả các pháp đều là mình, đúng không ạ? Cho nên mới nói là vạn pháp duy, duy tâm tạo. Mà pháp và tâm đó, là nếu mà tất cả các pháp đều là tâm của mình, thì như vậy tâm cảnh nhất, nhất như. Thì cái chỗ này có phải là tự mình tiến vào cái cảnh giới thanh tịnh mà không cần phải qua cái giai đoạn dụng công, đúng không ạ? Nhiều khi mình phải ráng dụng công đủ thứ, mình ráng niệm Phật trì chú, mình ráng mình phải tọa thiền để sao cho tâm mình nó được yên. Nhưng mà mình không có trí huệ, mình thấy quý vị, thì tự nhiên á mình tu hoài thế nó cũng thế thôi à. Mình hết chiến đấu với một cái pháp này, chiến đấu với pháp kia, mình bỏ cái pháp này, mình lấy cái pháp kia, mà tất cả đều là bóng của tự tâm hết. Trên ngày xưa là cái chỗ ngộ đạo của chư Phật chư Tổ là trong cái khoảng đó thôi. Khi mà nhận ra được hết tất cả các pháp đều là tướng của tự tâm, thì như vậy không có cái gì gọi là lấy bỏ nắm bắt được mất cả. Thì như vậy tâm của mình nó tự yên, tức là một phen liền nhảy vào trong Đức Như Lai. Đây gọi là những cái chỗ gọi là từ tiểu ngộ đến đại ngộ mình cảm nhận. Thì khi mà quý vị thành tựu được như vậy rồi đó, tự nhiên đó là tâm của mình đó là nó tự an lành. Và cái người thầy thứ ba của vị hiền triết này thật ra chỉ là một đứa con nít thôi. Bữa đó cái thằng bé nó, ngày mới đi vào trong nhà thờ, cái thằng bé nó bưng cái đèn cày tới. Cái ngài mới ngạc nhiên, ngài hỏi: "Này con à, trước khi con thắp đèn ánh sáng từ đâu tới con?" Một câu hỏi quá sức là siêu xuất, đúng không ạ? Nhưng mình đâu biết đâu trả lời đâu. Thằng bé nó không nói gì cho nó khỏi tắt cái đèn. Nó thưa thầy, ánh sáng đi về đâu? Ông thầy cũng hết hồn luôn. Ngài Hiền Triết hết hồn luôn. Không ngờ một đứa trẻ mà có một cái biện luận mà chính mà ngài cũng không có thể nào ngài hiểu được điều đó. Từ đó đến sau, suốt một chặng đường của ngài đó, đến bây giờ ngài nói là ngài chưa bao giờ khinh thường một bất cứ người nào, mà lúc nào mình cũng đóng mình ở một cái vị trí là mình là một người học, chứ không phải là một người thầy. Thì như vậy đó, là lúc nào mình cũng ở với vị trí đó thì mình sẽ lượm, mình sẽ gặt hái được tất cả những cái kiến thức. Tất cả mọi người đều là thầy của mình hết, tất cả mọi cảnh đều có thể là Phật pháp. Nên vì vậy mà quý vị thấy ngày xưa ngài Linh Vân mà ngài thấy một cái lá đào rơi, hoa đào nở mà ngài cũng ngộ đạo, chư Tổ dấp cục đá cũng ngộ đạo, bởi vì thấy tất cả các pháp, tất cả âm thanh đều mang đến một cái Phật pháp đó. Nên ngày xưa quý vị hay học đó là tất cả pháp đều là Phật pháp là vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ ở mấy cái này có gì đâu mà Phật pháp, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị ở một cái tâm là cái người học, quý vị thấy cái gì quý vị cũng có thể học được. Thì như vậy cái gì mình cũng có thể là thăng tiến được trên cái đạo nghiệp của mình. Thì như vậy đó thưa quý vị, đó là cái chỗ mà gọi là trực tâm, tức là cái tâm mình nó thẳng, tức là mình phải sống thẳng với cái tâm của mình. Sống thẳng là sao? Cho nên là có một cái nhà thơ, cái người mà họ viết ra cái quyển là Không Thể Vượt Qua Một Dòng Sông. Đại khái trong đó nói là tâm của con người ta là một dòng sông, nó không có bờ bên này và cũng chẳng có bờ bên kia. Và cái dòng sông thì nó trôi đi và nó không bao giờ nó trở lại. Suốt cuộc hành trình của chúng ta, quý vị, từ lúc mới sinh ra quý vị đã có tâm. Mà cái tâm của quý vị đó là đến nay đó là từ 40 năm, 60 năm hay là 70 năm, Thì đến bây giờ cái tâm này đó là chúng ta vẫn có một cái tâm, mà cái tâm đó đã trải qua 40 năm rồi. Hay cái tâm đó mình đã trải qua 70 năm rồi, phải không ạ? Thì thưa quý vị, đó là cái tâm này là lúc nào mình phải là tiếp tục, là phải đi tới thôi à, chứ nó không phải trở lui. Bởi vì khi mà cái tâm này mà nó trở lui á, là nó mất đi cái hiện tại và cái sắp sẽ tới, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ là quý vị nghĩ về cái chuyện quá khứ thì quý vị đã đánh mất đi hiện tại, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái tâm mình đang trở lui. Cái tâm này không phải là cái tâm ngay thẳng, mà tâm ngay thẳng là lúc nào mình cũng phải là đi tới hết. Nghĩa là đi tới là lúc nào nó cũng phải ở cái vị trí mà hiện tại, và nó đang là, và nó hiện hữu, và thấy nghe hiểu biết một cách nó tường tận, một cái tâm ngay đây và bây giờ. Thưa quý vị, thì chính cái tâm này đó mới là cái tâm nó ngay thẳng. Chứ còn bây giờ mình cứ sống về những cái tư tưởng quá khứ, những cái âu lo, những cái chuyện nó sẽ tới, thì cái tâm này nó không phải là cái tâm ngay thẳng. Cái tâm này không phải là một cái dòng sông. Thưa quý vị, cái dòng sông thì nó cứ chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài, đến đâu thì nó biết đến đó thôi, và nó đi ra biển, đại dương. Cũng như vậy, nếu mà mình sống bằng một cái tâm mà nó an lành như thế, thì nó cứ sẽ chảy mãi, chảy mãi, mình sẽ trở về trong cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Đây gọi là cái trực tâm, mà sống không có xiểm khúc. Đó là cái chỗ mà mình sống thẳng bằng cái tâm của mình. Cho nên thì từ cái tâm này nó sẽ phát khởi ra những cái đức gọi là từ bi hỷ xả. Cho nên đó là mình phải giữ được cái tâm này mới là cái hay. Mình phải một cái pháp đơn giản là chúng ta phải bỏ đi hết tất cả những cái tâm nó hư dở, để rồi mình sống với bằng cái tâm ngay thẳng này, thì cái đó mới là cái tốt hơn. Cho nên có một cô gái đó, là bữa đó cổ là bên kia, cổ thích chụp hình đó, mới mua được cái máy chụp hình là thích, mà thích cái cảnh. Cho nên cái cô gái đó mới đi vào trong rừng, cảnh đẹp lắm, trên núi đẹp, chụp hình mê chụp hình, mà nhất là cái cảnh hoàng hôn đó, chụp hình nó say mê quá, đến độ mà ông mặt trời lặn xuống luôn, mà cổ quên hẳn luôn là mình chỉ có một mình ở trong rừng. Cái tự nhiên cái bắt đầu là cũng bắt đầu cũng sợ, cũng nó chết rồi, bây giờ mình phải đi chứ không thôi là nó lạc đường sao mà ra được. Thì bắt đầu cổ định trở về, thì tự nhiên có con heo rừng nó nhào đó, nó rượt cổ. Con heo rừng nó rạc, cổ thấy con heo rừng sợ quá nên cổ phải bỏ chạy thôi. Cổ chạy một hồi, khi mà con heo rừng không rượt cổ nữa, thì lúc đó cổ đã không biết đường ra rồi, cổ lạc ở trong rừng. Thì bây giờ trời tối rồi, mà nếu mà ở đây thì gặp hổ báo hay là gặp rắn rít thì cũng không biết, không ai cứu mình hết, không ai giúp mình hết, mà thân phận của nữ nhi nữa thì ở trong này rất là nguy hiểm. Cổ quá sức là run sợ, thì bắt đầu cổ mới đi, thì tự nhiên cổ thấy xa xa có cái ánh đèn, bắt đầu cổ mới đi tới. Thực ra đi tới thì vô đó thì có một cái căn nhà, có cái căn nhà ở trong rừng quý vị. Mà cổ thấy bây giờ đây là đây giống như cái điểm sống cuối cùng thôi, không biết cái nhà đó là nhà của ai, mà lành hay thiện, nhưng mà thà là mình đi vào đó, nếu may mà gặp cái người tốt á thì còn đỡ hơn, chứ không để ở ngoài thì chết. Cổ mới vô, cũng mới gõ cửa, thì bước ra mở cửa đó là một cái người rất là vạm vỡ, một thanh niên vạm vỡ. Thì cổ rất là sợ, nhưng bây giờ cũng không biết làm sao. Nếu mà vô thì nếu mà một mình cổ ở trong cái căn nhà đó, cổ không biết cái người này là tốt hay người là xấu nữa. Cái thôi cổ nhắm mắt, cổ liều, cổ mới vô đại. Cổ nói là ông ơi, là tôi rất là sợ, tại vì tôi bị đi lạc đường mà không biết phải làm sao mà ra được. Thì cái người đó mới nói vậy thôi, thì bây giờ trời cũng muộn rồi, thì thôi đó, thì cô cứ vào trong nhà đi, rồi ngủ lại một đêm, rồi sáng ra rồi tôi mới dẫn ra khỏi khu rừng này cho. Chứ còn bây giờ là trời tối mà đi rất là nguy hiểm, bản thân tôi cũng muốn dám đi nữa. Thì vô trong nhà cũng thấy là trên tường là đeo cung tên rồi không, người thợ săn mà, sống mình là người thợ săn. Rồi ông ấy chỉ cái phòng đó, thôi cô vô đó cô ngủ đi. Mà cổ vô trong phòng đó rồi đó, cổ mới đóng cái cửa lại, mà cái cửa không có khóa, không có cái khoen ở trong á, gọi là không có cái khóa. Dụ như là mình vô ngủ mà có cái khóa thì khóa lại đó, thì mình mới yên tâm mình ngủ. Tại vì ở ngoài cũng có mình ông này á, nhiều khi nửa đêm ông này ông vô một cái thì làm sao mà cổ trở tay kịp. Trên cổ ngủ không được, cổ cứ thập thò cổ ngủ không được. Rồi cái cổ cứ lâu lâu cổ lò đầu ra coi ông này ông làm gì nữa. Mình cứ nghe ông này lâu lâu ông chuốt mấy cái cây gì đó thì mới ra thấy ông này ông chuốt tên. Cái cổ cứ thập thò cái ông hỏi nó, ủa sao tại sao cô không chịu ngủ đi. Rồi cái cô này mới nói là tại sao ông chịu ngủ. thì ông này ông mới nói là tôi phải chuốc tên, tại vì tôi còn phải đi săn, tôi là thợ săn. Rồi cô này mới nói đó, mới nói tôi nói thiệt, nói tại sao mà cái phòng của ông lại không có khóa, không có khóa. Ông này ông mới hiểu ra, à chính vì vậy cô ngủ không được phải không đó. Thì ông này ông mới nói đó, cái loài thú vật đó mình mới dùng khóa mình nhốt lại, nhưng mà còn con người đó thì mình phải dùng cái khóa, không phải là cái khóa bên ngoài để mà nhốt, mà dùng cái khóa trong tâm. Tức là trong tâm mình phải dùng cái khóa để mình khóa chặt hết những cái tâm niệm mà hung tợn, những cái tâm niệm xấu, những cái tâm niệm mà hiếp đáp người khác. Nhưng mà có lúc mình phải mở ra để mà giúp đỡ những người xung quanh. Đó là cái tinh thần của cái người dân tộc của chúng tôi. Cho nên cô cứ yên tâm cô ngủ đi, dù con có cái khóa nào mà bên ngoài, nếu mà cái người xấu họ cũng vô được. Còn khóa trong tâm đó mới là cái khóa an toàn nhất, mà người dân tộc của chúng tôi có cái khóa đó. Thì cái ông thợ săn này lại là người dân tộc, một cái triết lý mà đó. Triết lý đúng không ạ? Chúng ta phải nên dùng cái khóa trong tâm. Nhiều khi đó là mình đó, cái tâm của mình đó, nó lang thang, nó chạy, nhiều khi nó suy tư, nó nghĩ tưởng những cái tâm xấu của mình, nó phát khởi ra. Cho nên mình phải tìm cách mình khóa nó lại. Nhưng mà có lúc mình phải mở ra, tức là mở cái tâm từ bi hỷ xả ra để mà giúp đỡ người khác. Có lúc mình khóa lại những cái tâm hư dở, những cái tâm xấu, những cái tâm mà nó không thiện lành đó. Cho nên nhiều khi mình tưởng là bây giờ mình vậy mình đâu có khởi cái tâm xấu đâu, nhưng mà bây giờ quý vị mà tu rồi, mà quý vị mà thấy cái tâm của mình rồi đó. Cho nên Đức Phật mới nói đó là các ông đừng bao giờ tin cái tâm của các ông trước khi chứng quả la hán. Bởi vì còn cái tâm lậu hoặc nhiều khi nó nghĩ tầm bậy lắm á. Nhiều khi á mình thấy cái người đó mình ghét một cái mình nói xong chết đi cho nó khỏe. Nhiều khi nó khởi lên mà mình không thấy quý vị. Nó khởi lên bữa nào hay làm cho mình tức á, mình nói đi ra đụng xe chết đi cho rồi. Nhiều khi nó khởi lên mình không thấy. Nhưng mà nhiều khi á mà cái người mà tu hành á mà có cái tâm mà giọng mảnh nó vừa hơi máy động đó là biết rồi. Nhiều khi những cái tâm nó khởi vậy đó. Có nhiều khi đó mình thấy người ta đó gọi là trong cái sắc sanh đó, giới sắc sanh của nhà Phật đó, có cái sắc, có cái giới gọi là tùy hỷ cũng trở thành sắc sanh. Ví dụ như mình thấy cái người đó, người ghét đó, người mà mình không thích đó, mà họ bị tai nạn họ mất đi, mình nói chết rồi đáng đời. Đây cái tâm tùy hỷ sát, là cái tâm tùy hỷ tức là mình đã phạm tội vào cái sát sanh. Quý vị thấy ghê sợ không? Mà chỉ có một cái niệm khởi cái tâm tùy hỷ mà quý vị thấy nó kinh khủng như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải nói là cái tâm hành của mình phải khóa lại tất cả những cái tâm đó. Mình phải thấy đó để mình tiêu trừ, diệt trừ hết những cái tâm nó xấu xa, nó hư dở đó. Để gì rồi mình phải mở được những cái tâm từ bi hỷ xả của mình ra, để mà mình giúp đỡ mọi người xung quanh. Đó là mình phải sống bằng cái tâm ngay thẳng, không có ỉm cúc, để mình gọi là trợ đạo đó, để là cho tâm của mình nó được an lành thanh tịnh. Cái thứ hai nữa là cái sống bằng cái tâm nó bình đẳng. Tâm bình đẳng là cái tâm như thế nào là bình đẳng quý vị? Bình đẳng tức là mình thấy chúng sanh và con người, tất cả muôn loài đều là giống nhau cả. Nhiều khi đó là mình luôn luôn là có cái sự phân biệt. Chính vì có cái sự phân biệt đó cho nên đó, là mình không bao giờ mình yên tâm được. Ví dụ như mình thấy cái người này đẹp, người kia xấu. Đẹp mình thích, xấu mình ghét, xấu mình không thích. Chỉ có hai cái tâm đó thôi là tâm của quý vị không bao giờ yên được. Đức Thế Tôn có cái tâm là bình đẳng, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Ví dụ mình thấy cái người đó giàu mình thích, cái người nghèo mình khinh, là tự nhiên là tâm của mình không yên rồi quý vị. Đức Phật không có cái tâm đó. Quý vị biết cái sự mà nội mà cái chuyện mà mình thấy là khi Đức Thế Tôn Ngài ra đời đó, trong thực tế thì Ngài có thể thành đạo ở trên cung trời Đấu Xuất. Đâu quý vị biết tại sao Đức Phật lại thành đạo thế giới Ta Bà này không? Tại sao Đức Phật thành đạo ở thế giới Ta Bà này? Thì mình học Phật Pháp mình nói bởi vì thế giới Ta Bà này khổ hơn là trên cái cung trời Đấu Xuất, đúng không ạ? Mình học Phật Pháp mình thấy vậy, cho nên Đức Phật thấy thương chúng sanh trên ngày độ. Bây giờ rồi có nhiều khi là tại vì nói cái cõi này có duyên với Đức Thế Tôn nhiều, cho nên Đức Thế Tôn mới xuống đây để mà độ chúng sanh dưới này, đúng không ạ? Thưa ông, có phải vậy? thiên nhân chi đạo sư mà, tứ sanh chi từ phụ, nhân thiên giáo chủ, tức là thầy của trời người, thì tất cả những chúng sanh ở trong ba cõi này đều có duyên với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới sanh vào trong cái cõi này. Nhưng mà tại sao Đức Phật sanh vào cái thế giới Ta Bà này? Có lý do. Lý do mà trong kinh Đại Bụ Tích á, là Đức Phật nói cái lý do như thế này. Bởi vì á, nếu mà Đức Thế Tôn mà thành đạo ở trên cung trời Đấu Xuất hay là tầng trời thứ 33 Đao Lợi Thiên, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Là Đức Thế Tôn chỉ độ được chư thiên thôi mà không độ được con người. Thưa quý vị, bây giờ con người mình bay lên đó mà nghe pháp được không? Không được, đúng không ạ? Cho nên Đức Thế Tôn thành đạo ở dưới thế giới Ta Bà này, chư thiên xuống đây nghe được. Cho nên vì vậy đó là ở đây là ngài độ được loài ngạ quỷ. Bởi vì cái cõi này là cõi ngũ thú tạp cư mà, cho nên là ngạ quỷ, súc sanh cũng có dưới này luôn. Quý vị thấy là Đức Phật ở đây ngài có độ súc sanh không? Có không ạ? Có độ súc sanh. Độ như thế này nè. Một cái giai đoạn mà Đức Phật, mình cứ tưởng là Đức Thế Tôn á, là ngài bị cái nghiệp báo là 3 tháng ăn lúa ngựa. Quý vị có học cái bài pháp mà Đức Phật bị cái nạn mà 3 tháng lúa ngựa không ạ? Nhưng mà thật ra Đức Phật không bị cái quả báo đó. Đã là vị Phật thì không có quả báo quý vị. Hết nghiệp báo rồi, không có. Nhưng mà tại sao ngài phải ăn lúa ngựa 3 tháng? Đây là ngài độ 500 con ngựa. 500 con ngựa này đó là ngày xưa là 500 vị tỳ kheo. Bởi vì theo bản ác cho nên đọa thành 500 con ngựa. Bây giờ ngài ở đó 3 tháng ăn lúa ngựa đó quý vị, để xếp cái người mà chủ 500 con ngựa đó là Bồ Tát Nhật Tạng. Ngài chủ 500 con ngựa đó để mà ngài dùng cái hành động và cái âm thanh để mà khuyến dụ 500 con ngựa đó giác ngộ để tu đạo, là Bồ Tát Nhật Tạng. Rồi ngài mới khuyến dụ cho 500 con ngựa đó phải bớt một nửa phần ăn để cúng dường cho Phật và chư tăng, để gọi là san sẻ thức ăn của mình để cúng dường, để thoát kiếp súc sanh. Thì sau khi mà Đức Phật thọ dụng 3 tháng xong, 500 con ngựa đó qua đời được sanh thiên hết. Rồi mãn cái kiếp sanh thiên đó, do cái phước báo đó trở lại tu hành đều chứng quả. Là Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng không phải là thọ cái quả báo, cho nên lúc đó ngài A Nan, ngài thương Đức Thế Tôn quá, ngài nói bạch Đức Thế Tôn, ngài là làm Phật sự nhiều như vậy đó mà ăn uống cực khổ quá, giống như mà mỗi lần Tề Mãn đi giảng đây đó, thiệt ra Tề Mãn ăn chút xíu mà quý vị để ra 10 món, thiệt ra ngại gần chết. Phật tử thì ăn tô bún măng à, còn mình để 10 món, thấy là sao mà nó không có bình đẳng gì cả. Cho nên ở trong thiền viện nó bình đẳng đó quý vị. Trụ trì ăn kiểu nào thì ông Điệu Sa Di ăn kiểu đó. Trụ trì một tô bún thì ông Sa Di dưới cũng một tô bún thôi, nó không có hơn được. Trong thiền viện vậy đó. Ngồi đây quý vị thương á, tự vì chắc sẽ sợ thấy giảng cực quá. Giảng cực quá để 10 món nhìn vô thấy ngán, thấy ăn gì nữa. Cho nên ngài A Nan cũng vậy đó, thấy bạch Đức Thế Tôn ngài làm Phật sự nhiều quá, cho nên mà bây giờ ngài ăn lúa ngựa, cho nên thấy thương quá, cho nên Đức Phật mới lấy một cái hạt lúa ngựa đó đưa cho ngài A Nan, này con ăn thử hạt lúa này coi. Ngài A Nan cắn cái hạt lúa ngựa đó mà nó ngon đến cái độ mà từ trước giờ ngài chưa bao giờ ăn một cái hạt lúa ngựa nào ngon như vậy. Đức Phật mới nói đó là một vị Phật không bao giờ ăn thức ăn dở bao giờ. Dù cho cái thức ăn đó chúng sanh tưởng là dở, nhưng mà vào trong bát của Đức Thế Tôn đều là ngon lắm. Cho nên cái công đức, cái phước đức nó kết tụ lại. Cho nên vì vậy mà Đức Thế Tôn ở trong cõi này ngài độ được súc sanh, ngài độ được chư thiên, và ngài độ được tất cả những cái con người, và độ ngạ quỷ nữa đó mà. Cho nên mình thấy có những cái hình ảnh mà mình thấy được là cái tâm của Đức Phật là bình đẳng. Cho nên vì chính bình đẳng đó cho nên là tâm ngài luôn luôn là an lành. Còn chúng ta, thưa quý vị, nhiều khi mình thấy bây giờ cái tâm mình khó. Ví dụ như có hai đứa con đi, cái đứa dễ thương mình thương hơn đứa dễ không dễ thương, đúng không ạ? Mình nói là cha mẹ là thương con nó bình đẳng đó quý vị, nhưng mà có lúc hơi chinh chút đỉnh, đúng không? Có đứa mình thấy mình thích, đi đâu mình muốn nó dẫn nó theo à, còn đứa mà nó đòi đi theo mình thấy mình quê gần chết, đúng không ạ? Sợ nó bơi lọ mình à. hai đứa con gái, quý vị mà có hai đứa con gái cũng vậy nữa, cái đứa nào tự nhiên có duyên với mình thấy mình thương, còn đứa không có duyên gì mình thấy mình ghét. Có cái cô Phật tử đó trên thiền viện nói từ nhỏ nó, hồi nhỏ con bị quánh, lớn lên con bị chửi, còn mấy đứa kia là không bao giờ là bị chửi, mà lúc nào cũng được thương, được lo, kể cả lập gia đình giờ con cháu nó cũng được thương nữa. Con người nó nhỏ con bị quánh thầy, lớn lên con bị chửi, không biết cái nghiệp con làm sao đó. Thì mình mới thấy là tâm của chúng sanh đa phần là như vậy. Đừng nói con cái mình cũng vậy, đừng nói chi là ví dụ như trong cái đạo tràng vậy đó, hay là ở trong cái một cái group, một cái cộng đồng nào quý vị, và tự nhiên là cái tâm mình có sự sai biệt trong đó. Cho nên đó là đệ tử Phật hay là người có cái tâm tu hành, chúng ta nên phải giữ cái tâm bình đẳng thì tự nhiên mình khỏe lắm. Giữ tâm bình đẳng tự nhiên mình không có cảm giác trong lòng mình, không có hối hận đau khổ. Thưa quý vị, tất cả những cái đau khổ của chúng ta đó là nó xuất phát từ những cái tâm mà nó hối hận mà ra. Ba đứa con gái, cái người mẹ đó là Tần Tảo, nuôi ba đứa con, nuôi ba đứa con ăn học. Nó ăn học ở đâu phải là ăn học không đâu. Rồi cái nó, bạn bè có đôi guốc đẹp, dài đẹp, quần áo đẹp, nó cũng đòi. Má nó đi làm, làm hẳn về làm hai ba chớp làm. Rồi nuôi ba chị em nó đi học. Lúc này rồi cái lúc đó bà mất mà. Rồi khi mà liệm á quý vị, liệm ở Việt Nam có ví dụ mà liệm mà phải bỏ một số quần áo mới rồi vô trong. Cái những cái người họ liệm, những cái người nói là con vô coi trong nhà có còn đồ của má không để mình bỏ vô. Vô lục trong rương không có một bộ đồ nào hết, có hai bộ đồ rách thôi. Rồi nó nhìn lại trong cái tủ nó là quá thứ đồ luôn. Ba chị em nó đồ, ba đứa nó quỳ xuống mà nó khóc sướt mướt, nó khóc đau đớn. Bởi vì thật ra khóc không phải là thương mẹ, bởi vì lúc đó khóc là bởi vì suốt cuộc đời của mình nghĩ tới bản thân mình mà không bao giờ nghĩ đến cho mẹ mình. Nó nghĩ vậy là thật ra khóc là vì cái lòng hối hận của mình. Cho nên là trong cái cuộc sống mà nhiều khi trong tâm của mình đó mà mình mà có không có bình đẳng với bất cứ một cái chúng sanh nào á, thì một cái lúc nào đó tự nhiên nó phát khởi ra, mình cũng không có được yên lòng. Cho nên đó là mình phải làm sao mà xong cái tâm của mình đó là phải thật sự là bình đẳng với tất cả chúng sanh. Và nhất là bây giờ mình cứ bị chênh lệch, mà nhất là có những cái chủ thuyết mình thấy rất là đau đớn đó, đó là gì, vật dưỡng nhân đó. Cho nên vì vậy mà người ta ăn uống, người ta sát hại chúng sanh, mình thấy là họ không sợ hãi gì hết. Nhiều khi mà ăn thịt gà đó thì còn khen chê nó, gà này nó bở, gà cái nạc, thịt heo đó thì gọi là thịt nạc, thịt mỡ. Rồi mà bây giờ ăn á là phải đi vô nông trại ăn đó, mua đó, mua sống vậy đó mới ngon. Cho nên quý vị thấy mà đi vô chợ, mà nhất là mấy cái chợ Việt Nam nó tanh lắm, quý vị biết không? Chợ Tàu cũng tanh lắm, nó bán cá sống á, bán cá sống ở trong đó đó, chứ cá sống nó làm cho cái chợ nó tanh. Mà lôi nhoi lóc nhóc nó dớt lên nó tanh về, người ta phải về phải cá lóc là phải nấu canh chua, phải đập đầu đó mà nấu canh chua đó thì nó mới ngon. Chứ còn mua cá lóc mà trong cái hộp đó đông lạnh ăn không ngon, ngộ vậy đó. Mà cá rừng đó, cho nên bây giờ có cái vụ mà ở dưới đi vào trong mấy cái farm đó, người ta nuôi gà rồi đó, gà thả trong farm đó, gà thả trong farm ăn thịt nó chắc, còn gà công nghiệp ở trong đó thì thịt nó bở, người ta phải chọn lựa như thế. Cho nên thật ra nếu mình đứng ở vị trí cái thân phận con gà thì tự nhiên mình cảm giác là mình quá sức là kinh sợ cái con người đi. Nên là mình không có thấy được. Mà thật ra tất cả chúng sanh đều có cái tâm từ. Từ bản thân mà coi cái đọc cái câu chuyện mà trong cái nghệ thuật sống mà rớt nước mắt quý vị. Bà mẹ bệnh, đứa con nó đi vòng vòng, nó không thương mẹ gì hết. Cái câu chuyện này nói về mẹ con thôi mà mình nghe cái chuyện này mình thấy nó đau ruột. Rồi cái người em đó, cái người em ấy đi bắt một cái con lương, mới nghe nói đâu là cái bệnh này á là bỏ con lương vô nồi nước sôi mà bỏ vô đó, rồi bỏ con lương vô nồi nước lạnh rồi nấu cho nó sôi lên, nấu cho nó sôi lên nó ra cái nước, uống cái nước đó thì mới hết bệnh được. Không biết là ai chỉ ổng vậy đó, ổng đi bắt một con lương đó. Và bắt một con á là bây giờ phải bắt nồi nước lên, nấu nước này để cho mẹ uống. Thì thằng nhỏ nó bắt cái nồi nước lên nước lạnh á, nó để cái con lươn vô, cái nó đậy cái nắp lại, cái nước nấu thì nước nóng nó bắt đầu nó sôi lên. Khi nó sôi lên rồi cái bắt đầu nó thằng bé nó mở nắp ra nó coi đó, thì thấy con lươn á, một đầu thì nó cắm xuống, cái phía sau cái đuôi nó cũng cắm xuống là nước, cái bụng nó trương lên, nó đỡ hỏng lên mặt nước. Dạ. Thì lúc đó nó ngạc nhiên quá, nó ngạc nhiên quá, nó ủa cậu ơi, tại sao mà cái con lươn, tại sao nó dở cái bụng lên khỏi mặt nước? Thì ông cậu mới lấy cái dao mới mổ bụng ra, trong bụng á là con á, con lươn nó có bầu á, nó sợ con nó chết, nó sợ con nó chết quý vị. Nó nghĩ là bây giờ nước cái dưới này nó nóng nè, bây giờ nó nghĩ là nó đỡ lên vậy là nó sẽ cứu được đàn con của nó quý vị. Trời ơi, mổ ra một cái là 3-4 con lươn con ở trong đó, mà nó nghĩ là nó nghĩ vậy thôi, mà nước nóng thì khi mà nó chết thì con nó cũng phải chết thôi, mà cái hơi nước nóng là cũng phải chết, cả đàn lươn nó chết hết. Xúc động quý vị thấy đó, là những cái con vật mà nó vẫn biết thương, nó hy sinh cho con, nó là đó là những cái tâm hồn cao thượng, đúng không ạ? Thưa quý vị, có những bà mẹ hay những người cha vẫn không có được cái tình thương đó. Tuy rằng đa phần có cha mẹ đều thương con hết, nhưng có những người cha, có nhiều con, giống như là mình đọc báo mình thấy là có nhiều mẹ sanh con ra bỏ con vô thùng rác. Như vậy là những người mẹ đó là không có thương con, đúng không ạ? Còn có người cha, có nhiều người cha là khi mà có con rồi đó, tự nhiên cũng không có thương con nữa. Đó là cũng có những trường hợp những người cha không thương con, những trường hợp không thương con. Thì thưa quý vị, thì so với cái con vật đó là nó không thành. Tại bản đọc cái câu chuyện này mà mình thấy là cái vị thiền sư này nói cái câu này mình thấy chí lý. Cái vị thiền sư đó đi vào trong cái khu đó đó để mà lập cái chùa, thì tự nhiên là ở đó có một cái con trồn á, hồ ly nó thành tinh, nó biến được thành cái thân người. Nó thấy vị thiền sư đến đó mà để mà kiếm đất lập chùa đó, thì nó mới đến, nó mới nói hỏi là thầy đến đây làm gì à, thì vị thiền sư này mới nói là tôi đến đây lập cái chùa. Thì nó nghe cái chùa giống một cái chủng tử Phật pháp đời nào trong quá khứ của nó đó, nó nghe nó từ rung động, nó thôi được rồi, để con giúp thầy đi tìm đất cho thầy để mà xây chùa. Nó tự vì nó hồ ly mà, nó biết hết nguyên cái khu đó, nó mới dẫn ông thầy đến một cái chỗ, cái cảnh chùa đó tuyệt vời luôn. Ổng đến đó là ổng không có cái gì chỗ nào che hết trơn, là về cái phong thủy cảnh trí đều đẹp, bắt đầu xây chùa. Nó là cái người làm công quả, nó phụ, nó giác cây rồi tới nó làm chùa cho nó, rồi sau đó xin thầy xuất gia luôn, mà nó là hồ ly, nó xuất gia, nó làm tăng. Bữa đó thì cái công chuyện chùa xong hết rồi, bắt đầu là cái chùa cảnh đẹp á, bà con Phật tử họ đi tới qua lại rồi vui rồi đó, cái nó mãn nguyện, nó vui quá. Mặc dù nữa là cũng là hồ ly, cũng còn có cái tánh thú mà, nó vui quá, nó mãn nguyện, nó ngồi dưới cây, nó ngồi nó nói là mình đã giúp thầy tìm được một cái chỗ đất để mà xây chùa, rồi bây giờ là Phật tử họ ta tới họ tu rồi, vui tự nhiên trong nó vui, cái nó ngồi nó ngủ, nó ngủ làm sao cái đuôi nó lòi ra. Hồ ly mà, nó lòi cái đuôi ra quý vị, nó lòi cái đuôi ra, cái bắt đầu là những cái người mà họ đi hành hương họ nói là hồ ly thành tinh, họ cầm cây để đánh, họ đánh đánh. Mà con hồ ly đang nằm nó ngủ cũng chẳng biết gì nữa, định nhào cho đánh, nó có vị trụ trì mới bước ra. Bước ra mới nói đó là thật ra cái con người với con thú là hơn nhau ở một cái tâm lượng. Ở nơi cái tâm người ta mới có thể phân biệt đó là người hay là thú. Nói cái câu đó tất cả mọi người đều rùng rợn, tự vì ai cũng biết là cái vị thầy đó, cái hồ ly mà thành thầy đó là cái người rất là tốt, hiền lành lắm, rồi có công xây chùa, rồi làm chùa đủ thứ hết, đó là cái tâm, đó là cái tâm, là cái tâm cao thượng, đúng không ạ? Đâu phải là cái tâm thú đâu, súc sanh đâu. Nhưng mà còn mình đang cầm cây mình để đánh một cái người khác, đó là cái tâm ác quý vị. Thưa quý vị, đó là cái tâm, đó mới là cái tâm mà súc sanh, đúng không ạ? Khi mà mình cầm một cái vũ khí mình hung hãn, mình để mà sát hại một người khác, thưa quý vị, đây là một cái tâm, một Atula, hai là cái tâm của ác quỷ, chứ không phải là cái tâm của một chúng sanh. Cho nên cái chữ mà cái chữ nhân đó quý vị, cái chữ nhân á, người ta thấy là nhân từ, đúng không ạ? Cái người là phải hiền từ mới là cái con người. Còn mà cái người mà hung dữ, tức là cái người mà có cái tâm mà nó không có hiền thiện quý vị. Cho nên có nhiều người làm, tuy làm Người ta nói là cái người đó là lòng lang dạ sói, không à? Là cái con người nhưng mà cái lòng lòng thú. Nhưng có nhiều người nhiều con thú đó là lòng người. Cho nên như vậy đó là quý vị đó là không thể nào nhìn cái con người mà nói à con người là phải hơn con thú. Chưa chắc. Có nhiều khi có nhiều con thú mà vẫn hơn cái đức tính của con người. Cái loài vượn đỏ đó, cái loài vượn đỏ mà nó thương con đến độ mà khi mà nó bị trúng tên rồi đó là nó phải vắt sữa ra nó để trên cây. Nó nghĩ là khi mà nó chết rồi đó còn cái sữa này để cho con nó sống được. Nó vắt hết sữa trên cây xong nó ngã xuống nó chết. Đó là vượn đỏ đó. Nó thương con như vậy. Đó là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Còn có cái chuyện mà cái con nai mà nó thương con mà nó đứt ruột á. Cái thợ săn nó bắn cái con nai con chết. Con nai mẹ đến nó liếm con nai con té xuống chết luôn. Cái người thợ săn này á mới thấy ủa ngạc nhiên quá, mình bắn có một mũi tên mà tại sao mà hai con nai chết. Tưởng là mình thiện xạ lắm là nhất tiễn xong đi luôn. Không phải. Đi tới thấy con nai mẹ không dính tên gì hết mà con nai con dính tên. Mà con nai mẹ không dính tên. Nó không biết làm sao nó bưng hai con nai về. Mà cũng không biết con nai mẹ tại sao lại chết nữa. Nó mới mổ bụng ra thấy ruột nó đứt từng đoạn từng đoạn từng đoạn. Mới nói là thương con đứt ruột. Con thú kinh khủng như vậy. Cho nên đối với Đức Thế Tôn là cái người hiểu đạo mình thấy thương tất cả chúng sanh nó bình đẳng. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tất cả chúng sanh đều có cái lòng hướng thượng, đều có cái tâm từ đức tánh giống như Như Lai không khác gì cả. Nên nó là phải có cái tâm bình đẳng như vậy, tự nhiên là mình không có sự phân biệt. Bây giờ tại bạn nói là bình đẳng với muôn pháp. Đến một lúc nào đó từ những cái loại động vật mình bình đẳng xong, mình tu đến lúc nào đó mình sẽ bình đẳng đối với muôn pháp. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái bàn, cái mái, cái tất cả cái gỗ vật, đối với con người mình cũng thấy bình đẳng. Thì lúc đó mình mới thấy được các pháp xưa nay nó đều là thanh tịnh hết. Thì mình sẽ còn không còn cái phân biệt giữa con người và vạn vật nữa. Thì tâm của mình rất là an lành. Cái chỗ này nhiều khi quý vị hơi là khó hiểu ở cái chỗ tại sao mà giữa cái con người với vạn vật mà lại là nó bình đẳng với nhau. Ở thường thường á là mình bất cứ cái gì mình cũng là cái phân biệt cả. Nhiều khi cái cây, ví dụ như cái cây á, cái loài vạn vật cái cây nó cũng có sự sống của nó quý vị. Vừa rồi thì bạn đọc một cái bài của một cái người mà họ nghiên cứu về những cái loài thực vật á, họ nói cái cây nó có cái sự sống. Họ câu những cái loại điện, họ đưa vào những cái máy, họ bắt được những làn sóng cái từ trường á, thì lúc đó họ thấy đó là có một cái con nhện sắp sửa nó đi đến cái cây, tự nhiên cái làn sóng nó dao động rất là mãnh liệt. Khi cái con nhện mà nó đi ra, nó không gần cái cây á, tự nhiên cái làn sóng á của cây nó dịu xuống. Tức là khi thấy một cái vật gì mà cái vật gì nó đến một cái cây thì cái cây nó cũng tác dụng, nó cũng hiểu được, nó cũng cảm nhận được. Cho nên quý vị nhiều khi quý vị nói là có những cái cây mà mình trồng gần nhà thì nó sai trái, đúng không? Còn có nhiều một cái cây mà quý vị trồng xa thì tự nhiên nó eo uột, nó khó chịu. Ngày xưa mình cứ nghĩ là tự vì cái cây đó là mình không có tưới nước nó hay mình ít tưới, nhưng thực ra quý vị tưới nó bằng nhau. Mà cái cây mà quý vị quan tâm nó nhiều hơn tự nhiên là hoa trái nó nở nhiều hơn, nó sai nhiều hơn. Tức là nó cảm như là nó bắt được cái từ trường của mình đó quý vị. Cho nên vì vậy là đối với con người, đối với vạn vật, mình đừng bao giờ có nhìn nó quá sức là sai biệt. Mình nhìn mà sai biệt quá tự nhiên đó là tâm của mình nó không được ổn. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ nhất đó là tâm ngay thẳng, thứ hai là cái tâm bình đẳng. Và đến cái điều thứ ba quý vị là tâm niệm trở về không. Đối với các pháp quý vị thấy được không? Tại bản đọc trong kinh Đại Bửu Tích đó, là Đức Phật Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài nói tất cả các pháp đều là không cả. Thì như vậy đó, là ở một pháp nó có ba cửa giải thoát. Ba cửa giải thoát. Thế nào gọi là ba cửa giải thoát? Thí dụ như một pháp mà nó đến, thí dụ bây giờ nói là cái thân tướng này là một pháp, đúng không ạ? Thì có ba cửa giải thoát như thế này. Cửa thứ nhất á là cái thân này là không. Bởi vì sao nó là không? Bởi vì do đất nước gió lửa nó hợp thành, nó tạo thành cái thân này. Thì cái thân này nó là không, nó không có chủ thể, nó là thuộc là vô ngã, đúng không? Không ạ. Thì nếu mà đã là không rồi đó, gọi là không giải thoát môn, là cửa thứ nhất. Là cái cửa thứ nhất là cái cửa không. Còn cái cửa thứ hai nữa, bởi vì nó không cho nên nó vô tướng, nó không có tướng. Không hả? Nếu là không sao không có tướng, đúng không ạ? Thì gọi là vô tướng giải thoát môn. Mà nếu đã là vô tướng á, thì là không có nguyện cầu, không có sở đắc, không có chỗ được, gọi là vô nguyện giải thoát môn, tức là không có chỗ sở đắc và cũng không có chỗ được. Thì một pháp nó có là không vô tướng và vô nguyện, tức là nó là ba cái không. Thì như vậy từ cái thân tướng này cho đến một cái căn nhà, quý vị thấy là cái căn nhà này nó cũng có là ba tướng không. Bởi vì nó là do duyên hợp, nó là không, nó là không thật có. Bây giờ quý vị chia trẻ ra nó là không rồi. Bây giờ từ là nó hợp lại, rồi bắt đầu quý vị thấy là từ cái cây đồ, cái đinh đồ, tất cả những cái đó bản chất nó cũng là không. Nhưng mà mình phân tích ra như vậy thì tự nhiên mình thấy nó cũng không có tướng. Khi mà mình thấy nó không tướng gọi là vô tướng giải thoát môn. Bây giờ mình thấy là không có chỗ được, không có chỗ bám, không có chỗ dính mắc, đây là vô nguyện giải thoát môn. Thì như vậy là tâm niệm đều giờ không hết. Mình thấy tất cả sự kiện, con người và vạn vật nó đều là không cả. Thì như vậy thí dụ cái gì cũng không hết rồi, thưa quý vị, đó là mình tu hành nó mau mau tiến, đúng không ạ? Rất là mau tiến. Nhiều khi có ai nói câu gì đó mình biết đó là không, không có thật, lời nói không thật, thì có gì đâu mà buồn. Thì tự nhiên đó là mình cũng yên lòng mình tu nữa. Đó là cái cửa. Một cái không nữa, cái không này đó là rất là quan trọng. Đức Phật nói rằng thế gian này là không, thế gian này là ảo mộng. Ngài nói đó là cái giờ phút lâm chung đó, là con người á, tất cả chúng sanh là phải thấy được thế gian này chỉ là một cái giấc mộng, để chi? Để làm chủ được cái nghiệp khi mà mình ra đi. Bây giờ là trong đêm, là quý vị ngủ, quý vị thấy là mình mộng thấy chỗ này, thấy mình mộng thấy đi chỗ này đi chỗ kia, đúng không ạ? Rồi mình thấy mình làm cái này, mình làm cái kia, nhưng mà tỉnh ra là không có gì, đúng không? Đây gọi là một cái giấc mộng trong đêm. Bây giờ còn có một cái giấc mộng ở thế gian này. Ví dụ như bây giờ ở quý vị suốt một cái hành trình, cái cuộc đời của mình nó đi qua rồi đó, quý vị nghĩ lại coi nó là thật hay là không thật à? Hay là giống như một cái giấc mộng? Tất cả những cái tâm hành của mình á, bây giờ nhìn lại đó, bây giờ quý vị nhìn lại một cái chặng đời của mình đi qua rồi, quý vị thấy mộng đúng không? Mộng là không thật. Nhưng mà mình có một cái điều là mình dở cái chỗ đó, mình cho cái mộng nó là thật. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái gì mình đã làm trong mộng đó, nó sẽ là cái hệ quả cho ngày hôm nay, và nó sẽ chuyển mình đi một kiếp lai sanh nữa, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, làm sao mình thấy đó là tất cả những cái gì mình đã qua, dù cho quý vị tạo thiện hay tạo ác trong cái quá khứ, đến lúc quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy đó chỉ là cái giấc mộng của cái cuộc đời. Thì như vậy là quý vị sẽ không bị tất cả những cái nghiệp lực đó nó chi phối mình. Bởi vì nghiệp lực cái tánh nó là sao ạ? Cũng là không. Tánh tội vốn không do tâm nó tạo. Tâm nó diệt rồi thì tội sạch trong. Mình thấy tất cả các pháp là mộng rồi, lúc là tâm mình nó đi diệt rồi đó quý vị, thì tội tự nhiên nó tan đi. Bởi vì cái tính tội, cái nghiệp báo đó, là mê thì thấy nó thiệt, mà ngộ thì lại là thấy nó là không. Cho nên vì vậy đó là, ví dụ như bây giờ quý vị tạo tội như núi đi, nhưng mà nếu mà quý vị không có cái trí tuệ đó đó, thì quý vị không phá được cái ngọn núi vô minh đó. Đức Phật nói là cái suốt cái cuộc đời của mình đó là chỉ là cái giấc mộng thôi. Khi mình buông rồi thì mình đừng bao giờ nghĩ tư tưởng đến nó là thật hay là giả. Bây giờ quý vị ngủ lại rồi đó, là quý vị bây giờ nói là trong cái giấc mộng, quý vị nói là mộng là thật hay là giả hả? Thưa quý vị, không có nói mộng hay là giả. Có nhiều người á, ví dụ như mình nói mình mộng, tôi nằm mơ thôi, mà không nói là mộng hay giả, mà đã biết đó là không thật rồi, không nói là giả nữa. Bởi vì thường thường nó thiệt mới là giả, đúng không? Mà bây giờ là nhiều khi có những cái chuyện mình nói mình ngủ nằm mơ, nói tôi nằm mơ thôi, không có chuyện gì. Lúc đó mình cũng đâu nói là mộng hay giả, mà ai cũng hiểu ra được á là cái đó là mơ, là đó là không thật rồi. Nhưng mình không nói đó là giả, bởi vì giả nó còn đối với cái thiệt, đúng không ạ? Có nhiều, nếu mình nói là giả, là tôi ngủ tối qua là giả, tức là mình đã có những cái giấc mộng thiệt. Nhưng mà thật ra tất cả giấc mộng đều là giả cả. Thì như vậy đó là trong suốt cái hành trình, cái cuộc đời của mình, đến lúc mình nhắm mắt, ví dụ cái ngày hôm qua đó, bây giờ quý vị tìm lại được không? Không được. Một cái lời nói ngày hôm qua quý vị tìm lại được không? Không được. Thì giống như một cái giấc mộng đêm qua quý vị tìm lại được không? Cũng không được. Trên các pháp thế gian đều là cái ảo mộng, nó là không cả. Thì như vậy đến lúc mà quý vị nhắm mắt buông tay rồi đó, ta thấy nó là chỉ là một cái giấc mộng đêm qua, buông hết và quý vị đi một cách rất là nhẹ nhàng. Cái này là không có phải là Tề Mãn luận lý theo cái kiểu tư tưởng của Tề Mãn, mà Tề Mãn đọc trong bản kinh Đại Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi luận cái chỗ này rất là sâu sắc, mà Tài Mạng thấy đúng thật như thế. Ở gì? Khi mà mình đó, mà thấy tất cả các pháp thế gian này nó chỉ là mộng ảo tưởng, nó chỉ là giả tướng thôi, thì tự nhiên trong lòng của mình không bị sao xuyến như thế gian này, ra đi rất là nhẹ nhàng. Ông U Quật Ma La, ông giết cả ngàn người mà Đức Phật nói con là một người từ lúc sanh ra đến giờ con không có tội tình gì hết. Ông Ngài ngạc nhiên nói: Bạch Đức Thế Tôn, con giết cả ngàn người ai không biết mà tại sao thầy nói như vậy? Thì Đức Phật nói là từ lúc con xuất gia cho đến bây giờ là từ lúc con sanh ra, tức là từ khi mà con giác ngộ đến bây giờ, cho nên con không có tạo một cái nghiệp gì hết, con không có tạo tội gì hết, cho nên con không có phải là cái người sát sanh. Nghe như vậy ông tưởng giác ngộ được, là từ lúc mà mình giác ngộ rồi mình thấy tất cả những cái mình đã làm đã tạo nó đều là mộng huyễn. Dù cho quý vị tạo phước cũng là mộng, quý vị tạo ác nghiệp cũng là mộng luôn, cho nên đến chỗ đó mới là cái chỗ giác ngộ. Nói như vậy cái quý vị nói thôi cứ tạo ác đi, nghe thầy nói cứ tạo ác cho khỏe, ăn chơi cho sung sướng đi, rồi cái cuối cùng chỉ mộng thôi. Nghe như vậy nhưng mà thưa không phải ở cái góc độ đó. Đây là mình có cái tâm đó, thì quý vị đến lúc đó quý vị không thấy mộng được. Cái vấn đề mình nói đây để làm sao mà mình giác ngộ được là để lúc mình buông đi những cái gì mình đã lỡ tạo. Xưa con lỡ tạo bao ác nghiệp đều bởi do muôn thở tham sân si. Mình đã lỡ tạo rồi thì nhưng mà tất cả những cái đó mình biết nó là giả tướng đó mà. Thì như vậy đó là do cái chỗ mình mê lầm mình tạo thôi, chứ không phải là do mình cố tâm mà mình tạo. Chứ mình nghĩ cố tâm tạo thì sao mộng được, là do mê lầm từ trước hay là khoảng thời gian trước mình tạo, đến bây giờ mình tức tỉnh là không, tâm niệm về không. Đây là cái chỗ giác ngộ. Và cái điều thứ ba nữa là điều thứ tư, tức là thực hành như lời nói. Tức là mình làm được, mình nói được thì mình làm được. Nghĩa là mình học được, mình hiểu được là mình phải thực hiện được những cái gì mà Đức Thế Tôn dạy, hay là mình hiểu được. Và khi mà quý vị mà hiểu được á, rồi quý vị mình quyết lòng mình làm. Có nhiều khi người ta chỉ đứng được cái khoảng là chỉ hiểu thôi mà làm không được, nói được mà làm không được. Cho nên người ta nói đó là nói một tấc thì phải làm được một thước. Cho nên là nói thì mình phải làm. Cho nên là chư tổ gọi là hạnh giải tương ưng đó. Cái lời nói và cái việc làm đều là phải tương ưng hết. Tuy nhiên bây giờ mình đó, cái việc làm của mình đó là tức là không có tương ưng được với cái lời nói của mình. Tuy nhiên mình quyết lòng mình làm. Giống như nhà hiền triết nói là hôm nay làm chưa được, ngày mai mình sẽ làm. Hôm nay mình tu mình chưa giác ngộ, ngày mai mình quyết lòng mình giác ngộ. Thì như vậy đó là mình suốt cái hành trình mình đi hoài thì nó sẽ tới thôi. Mình không mệt mỏi, không có lùi bước. Thì như vậy đó là nó có bốn cái pháp mà nó khiến cho mình thanh tịnh. Thứ nhất đó là cái tâm ngay thẳng, không có xiểm khúc. Cái thứ hai đó là phải cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Cái thứ ba đó, tâm niệm các pháp đều không. Và cái thứ tư đó là thực hành như lời nói. Ba cái trước mình thấu triệt, và cái cuối cùng là phải thực hiện cho được những cái gì mình thấy, và mình sẽ làm được những cái gì mình sẽ làm. Thì như vậy đó là mình sẽ sớm giác ngộ giải thoát. Chúc quý vị tinh tiến ha. Cái gì Phật tử muốn hỏi gì nữa không, hay là tối ưu gì nghỉ sớm?
Thưa thầy,
dạ.
Thầy,
chào bác.
Hôm nay con là pháp viên tâm ba.
Dạ.
Thưa thầy, con
mời bác cứ ngồi về tự nhiên bác.
Con nghe đĩa đó thì thấy chỉ là có thanh văn này, duyên giác này, bồ tát này, bích chi phật và phật. Thì thưa thầy, bích chi phật là sao?
Bác hỏi là cái bích chi phật là sao? Tức là thật ra thì nói là thanh văn duyên giác. Duyên giác tức là bích chi phật đó, là bởi vì là do duyên mà giác ngộ, không cần thầy mà giác ngộ. Thanh văn là cần thầy. Thanh văn tức là những cái người thanh, là âm thanh. Văn là nghe, tức là nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn mà giác ngộ, tức là có thầy. Nhưng mà những cái bậc duyên giác á, những bậc duyên giác á, thì các ngài do duyên mà giác ngộ thôi, các ngài không có cần thầy. Ví dụ như có một vị họ nhìn cái lá vàng rơi, tự nhiên họ giác ngộ. Khi mà họ giác ngộ cái đó là không có thầy, họ vẫn giác ngộ, họ vẫn liễu được cái vô thường. Giống như là Đức Phật nói á, là chỉ ngài Ca Diếp á, nếu mà Ca Diếp không gặp Như Lai, Ca Diếp cũng tự giác ngộ thành một vị Phật độc giác. Cái chữ độc là một mình á, độc là một mình, tức là tự mình giác ngộ thôi, gọi là độc giác thôi hả. Và độc giác gọi là bích chi á, gọi là bích chi Phật, gọi là độc giác Phật. À, mà cái bậc này á là cũng cao hơn Thanh Văn một bậc, rồi mới đến Bồ Tát. À, Bồ Tát thì hành cái công hạnh Bồ Tát đạo, thì Bồ Tát sẽ có 52 bậc Bồ Tát rồi, là mới thành Phật vô thượng giới đẳng chánh giác.
Người ta nói tái sinh có 6 cõi, nhưng mà cái cõi con không biết có phải có thật không, là của địa ngục. Nếu địa ngục có thật thì ở đâu?
À, đạo hữu này hỏi về cái trong lục đạo địa ngục có thật không?
Mà nếu mà nó có thật thì nó ở chỗ nào? Ở dưới đất hay là trên trời hay là ở...
Tề Mạng sẽ chỉ một cái cõi địa ngục cho quý vị thấy. Thường thường mình học cái đạo lý thì mình nói là địa ngục nhân gian rồi vân vân. Bây giờ Tề Mạng chỉ cái địa ngục thiệt luôn. Tình cờ Tề Mạng đọc, tại vì lần vô thất vô rồi thì Tề Mạng đọc hết 10 quyển kinh Đại Bút Tích. Cho nên đó là về nói chung là phần nghiên cứu thì nó rất là kỹ. Thì cái cõi mà địa ngục á là Đức Phật diễn tả như thế này. Lâu nay mình cứ tưởng á là chúng sanh ở dưới cõi địa ngục, nói vậy chắc tối về ngủ sa ma ha. Là vào trong cái ngục ở dưới đó đó, rồi á là bị chặt chém, đâm hành hạ, bỏ trong vạc dầu đồ ghê sợ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái cõi địa ngục mà Đức Phật diễn tả rõ ràng là chúng sanh mà sanh vào trong cái cõi đó đó là tự nhiên đó là họ vẫn sanh ra có thân tướng đàng hoàng, mà nó ngộ một cái đó là thân tướng rất là ghê sợ. Đức Phật nói nếu bây giờ mà mình mà thấy một chúng sanh ở dưới cõi địa ngục á là mình chết liền, mình không thể nào sống được. Cái hình dị của họ rất là ghê sợ, và họ sống cũng từng đoàn từng giống như là những bộ tộc như vậy đó. Nhưng mà nó bị sự hành hạ nó như thế này nè. Tự nhiên là trong lòng tất cả mọi người đói quá. Cho nên rồi mới đói quá, tự nhiên nó hiện một cái cảnh phía trước. Nó hiện cái cảnh phía trước là có cây trái rồi thơm ngọt lắm, cả đám mới chạy vô mới hái ăn. Khi mà vừa vô hái ăn á, tất cả cây trái trong đó là nó biến thành những vũ khí mũi nhọn, nó đâm, tự nhiên nó đâm cây rừng, cây cỏ đồ đâm vô. Bắt đầu là quỷ sứ á nhào ra là đâm chặt chém nó cho chết là liền sống lại. Rồi bắt đầu là khát nước, cái tự nhiên là thấy nước ngon thơm quá, nhào vô uống là tự nhiên biến thành nước đồng sôi, là cháy ruột cháy gan đó, chết rồi tái sanh lại. Cho nên là gọi là ngày đêm chết sống muôn lần là vậy đó. Rồi đói khát đau đớn vì hành hạ nó liên tục như vậy. Cái chân của cái cõi địa ngục á là nó đi ngược. Ví dụ cái bàn chân của mình đi trước ha, nhưng mà cái chân của họ là đi ngược phía sau, nhìn rất là kinh sợ. Mà cái sự hành hạ nó là như vậy đó, là cái chúng dân ở cái cõi địa ngục á. Cái cõi cũng giống, thí dụ cũng giống như mình ở đây vậy đó. Đó, nhưng mà là mỗi lần mà đói khát á là những lúc hành hạ nó phải bị liên tục, nó ghê sợ như vậy đó. Là những cái chúng sanh ở cõi địa ngục á. Có một cái cõi tái sanh vào đó.
Nhưng mà con thắc mắc là nó nằm ở chỗ nào? Như dưới đất là trên trời hay là ở thế giới?
Ở quý vị thấy là trong cái giải ngân hà ha, rất nhiều vì sao ha. Hay rồi trong một cái thái dương hệ này cũng rất nhiều quả đất, những cái hành tinh vậy đó. Thì nó sẽ có một cái hành tinh. Có cái hành tinh đó chúng dân mà sanh vào đó là chịu khổ như thế. Mình cứ tưởng trong lòng đất này đâu có gì đâu, có phong lưng quả lưng rồi trong dưới thôi, phải không ạ? Đâu có gì đâu. Giờ có những cái mũi khoan mà nó khoan thấu xuống tường dưới, mình đâu có trong đó. Đây là một cái quả đất hành tinh thôi, phải không ạ? Tức là có một cái hành tinh đó mà nó, chúng dân sanh ra phải chịu những cái quả báo như vậy. Dạ. Chứ không phải là một cái cõi nó nằm ở chỗ nào. Thực ra thầy bản đâu biết chỗ nào đâu chỉ. Mà trong kinh cũng không biết. Trong kinh thì cũng đâu không có nói là nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà nói là có một cái hành tinh. Tức là có một cái chỗ giống như cái quả đất giống như mình ở đây nè. Giống như cái thế giới ta bà này đó. Là nó có sự sống mà của con người mình ở đây. Nhưng có những cái quả đất mà chỉ có những chúng dân nó họ sống được những cái kiểu đó. Là mỗi hành tinh nó khác nhau. Rồi còn mà mình tái sanh vào đó là do cái ác nghiệp, do cái tâm niệm của mình nó ứng vào trong cái cõi đó. Mà nó ứng thì nhanh lắm, trong một cái sát na thôi là mình sanh vào trong cái cõi đó liền, nếu mình tạo quá nhiều cái nghiệp nặng nghiệp ác. Rồi quý vị Phật tử thắc mắc gì nữa không? Không thì chúng ta nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh địa.